Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa toàn thể chư tôn đức trong ban hoằng pháp Hành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, tiếp theo chúng tôi xin triển khai thêm về những lời dạy của hòa thượng tôn sư sáng hôm nay về chủ đề đời sống đạo đức. Đời sống đạo đức, đây là một trong những bước thăng hoa, đây là những nấc thang để đưa con người lên một tầm cao mới, an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Và đời sống đạo đức thì chúng ta thấy rõ không thể thiếu trong bất cứ mỗi một cá nhân cho đến một xã hội. Đời sống đạo đức mà không có thì con người đó không thể thăng hoa, con người đó không thể bước lên một cái tầm cao mới. Và một xã hội mà không có đạo đức thì một xã hội này sẽ từng bước đi vào trong suy đồi và đi vào trong thảm họa. Cho nên đời sống đạo đức đó là một giá trị của mỗi một con người cũng như là của mỗi một xã hội. Và do vậy cho nên chúng ta cần phải trân trọng với đời sống đạo đức. Và sáng hôm nay Hòa Thượng Tôn Sư đã chúng ta đã vẽ ra, chỉ ra cho tất cả mọi người chúng ta thấy rõ trong với nhiều cái giá trị đạo đức khác nhau, từ một cái giá trị đạo đức ngoài đời, ngoài xã hội, cho đến đạo Nho, đạo Khổng và rất nhiều tôn giáo. Cứ mỗi một tôn giáo là có một cái giá trị đạo đức. Nhưng mà giá trị đạo đức nào để chúng ta có thể tin cậy và chúng ta có thể thực hành theo và đi theo cái chỗ này, thì đó là cái chỗ mà cần sự sáng suốt của tất cả mọi người. Chúng ta không thể nói rằng tôn giáo nào cũng thế, giá trị đạo đức nào cũng như vậy. Xin thưa, cách nói như vậy rõ ràng là chúng ta chưa có sự tìm hiểu đến nơi, đến chốn. Chẳng hạn như có một lần, một vị Bà La Môn tới gặp Phật và hỏi Đức Thế Tôn rằng với cái trí tuệ chánh đẳng chánh giác sau khi Ngài thành tựu đạo quả dưới cội Bồ Đề, và Ngài xem thử coi trên thế giới này có các vị thánh từ các tôn giáo khác hay không. Có nghĩa là lúc bấy giờ tại đất nước Ấn Độ là đã có 94 loại tôn giáo từng xuất hiện trước thời của Đức Phật Thích Ca, và đạo Phật là đạo thứ 95. Và nhiều người đã tự hỏi rằng một đất nước Ấn Độ quá nhiều tôn giáo như vậy, tại sao Đức Phật lại tiếp tục ra đời để có thêm một cái giá trị đạo đức khác? Như vậy thì có phải chăng là quá nhiều? Và với cái nhiều cái giá trị như vậy, cuối cùng khiến cho con người càng thêm phân vân. Phân vân ở chỗ là ta sẽ đi tìm một cái đời sống đạo đức như thế nào mới thật là đúng. Và một vị Bà La Môn cũng hỏi Đức Thế Tôn ở cái phương diện giá trị đạo đức đó, giá trị đạo đức nào có thể đưa con người để trở thành một, từ một người phàm phu để trở thành một bậc thánh. Và Đức Phật bằng cái trí tuệ của chính mình, và Ngài nói: ta chưa từng thấy một vị nào từ các tôn giáo khác có thể trở thành một vị thánh. Con đường của các nhà Thiên Chúa giáo đưa con người tới ngay chỗ thiên đàng, đối với các vị Bà La Môn thì đưa con người tới ngay chỗ Phạm Thiên, đó là tầng trời thấp nhất của cõi trời sắc giới. Và không thấy người nào lại có những bước đi cao hơn. Và trong cuộc đời của Đức Thế Tôn, khi bắt đầu trên con đường tìm đạo, thì Ngài có gặp một vị thầy, đó là Alaka Kalama. Vị thầy đó đã hướng dẫn cho Ngài thành tựu được vô sở hữu xứ, đó là một trong những tầng thiền của tứ không, hay là tầng thiền của vô sắc giới. Và sau đó Ngài tiếp tục gặp thêm một vị thầy thứ hai là Uddaka Paramutta, đó là Út Đầu Lam Phất. Và Ngài đã thành tựu được tầng thiền cao nhất của tứ không, đó là phi tưởng, phi phi tưởng xứ, đó là tầng thiền, tầng trời của vô sắc giới. Và Ngài thấy được nhiều người đã từng tới chỗ đó, nhưng mà người nào có thể ra khỏi ba cõi và thành tựu được những quả vị giải thoát, từ một người phàm phu để trở thành một bậc thánh, Đức Phật nói chưa từng thấy ai. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta muốn phân định được một cái tôn giáo nào tốt, một cái tư tưởng đạo đức nào mà có thể giúp chúng ta thăng hoa, thì chúng ta cần phải có một đầu óc minh mẫn để nhìn nhận. Nếu không thì chúng ta sẽ bị rơi vào trong một cái tình trạng là ta thấy tôn giáo nào cũng tốt, và từ đó ta tự chọn cho mình một tôn giáo nào mà gần nhất với chúng ta. Và xin thưa, cái con đường tự chọn đó và với cái đời sống đạo đức đó, nó sẽ làm thay đổi một con người. Nhưng mà thay đổi đời sống một con người tốt hơn, hay là cuối cùng đời sống con người tới ngay một cái mức độ nào đó và ta sẽ dừng lại và không thể tiến bước thêm một cái giá trị nào. Từ ngay chỗ đó, cho nên Đức Phật Ngài mới nói tất cả mọi người. Ở đây mặc dù Đức Phật nói như vậy, nhưng mà quyền quyết định là vẫn là mọi người. Tuy nhiên Ngài nói thì vẫn cứ nói. Ngài nói chỉ có đạo Phật mới là một trong những tôn giáo chỉ lối đúng đắn bằng trí tuệ siêu tuyệt, và ta mới có một cái nhìn sáng suốt. Và với cái nhìn đó, con người bình thường có thể trở thành một vị thánh. Và bằng chứng sống đó chính là cuộc đời của Đức Thế Tôn. Ngài sinh ra giữa hoàng cung Ca Tỳ La Vệ là một con người rất bình thường, không phải là một bậc thánh. Và từ ngay con người đó, Ngài đã trải qua một đời sống thực tập kinh nghiệm, và 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm tư duy thiền định dưới cội Bồ Đề. Từ ngay chỗ đó, cho nên cái giá trị đạo đức của Ngài từng bước được nâng cao. Ngay từ lúc còn trong hoàng cung, Ngài đã có lòng từ, lòng bi đối với tất cả mọi người. Ngài gần gũi với ai, ai cũng cảm thấy hạnh phúc. Từ lúc Ngài mới sinh ra, Ngài đã mang một tin vui lúc bấy giờ cả thành Ca Tỳ La Vệ họ được cơ hội 7 ngày múa hát, ca hát và vui mừng đón chào sự kiện Thái tử Sĩ Đạt Đa ra đời. Và Thái tử luôn luôn có một thái độ ứng xử rất tốt. Tất cả mọi người ai gần gũi Thái tử cảm thấy rất là vui, rất an lạc, rất là hạnh phúc. Nhưng mà một con người an lạc hạnh phúc đó lại rời xa hoàng cung Ca Tỳ La Vệ và trở thành người xuất gia. Và khi ngài xuất gia, bao nhiêu người không hiểu, cứ tưởng rằng tại sao một con người tốt như vậy lại có thể đi xuất gia. Nhưng mà biết đâu được cái con đường xuất gia đó chính là một cái giá trị đạo đức mới. Và nhờ cái giá trị đạo đức đó, ngài đã từ một người phàm đã trở thành một trong những bậc thánh, đã trở thành một trong những vị chánh đẳng chánh giác. Và sau khi thành tựu đạo quả an lạc giải thoát, ngài đã đem cái ánh đạo đó chỉ đường chỉ lối cho tất cả mọi người thấy con đường này là nguy hiểm, con đường này là con đường an lạc, con đường này là con đường của bậc thánh. Từ ngay chỗ đó, cho nên suốt 49 năm trên dặm nẻo đường đất nước Ấn Độ, ngài đã giúp không biết bao nhiêu người đã lần lượt trở thành các bậc thánh giống như ngài. Như sáng nay Hòa Thượng Tôn Sư có đề cập đến Tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất, Moggallana, Tôn giả Mục Kiền Liên, ngài Kassapa, ngài Ca Diếp. Lần lượt rất nhiều người đã trở thành những bậc thánh. Và trong kinh đã đề cập đến 1250 vị tỳ kheo chứng quả A-la-hán. Đó là lúc ban đầu ở tại Vương Xá Thành, ở tại ngôi chùa Trúc Lâm Tinh Xá. Sau đó ngài đi đến nước Xá Vệ, và lúc bấy giờ trưởng giả Cấp Cô Độc đã xây dựng một cái tinh xá kỳ viên và thỉnh Phật và chư tăng về ở đó. Và nơi đó Đức Phật đã trải qua 24 mùa an cư kiết hạ, tức là cứ mỗi một năm tu tập là chư tăng có một mùa an cư kiết hạ, và 24 mùa là 24 năm. Và ngài ở tại đất nước đó và độ không biết bao nhiêu người đã thành tựu quả vị A La Hán. Và tại đất nước đó, một điều kỳ diệu hơn đó là một người mà với gia cấp hạ tiện, một người đi hốt phân, đi gánh phân, xin thưa cái nghề này trong xã hội không ai dám làm, không ai dám làm. Ngày nay chúng ta thấy có một cái công ty rút hầm cầu, nhưng mà cái công ty đó mặc dù nó cũng là một cái nghề hạ tiện nhất của thời xưa, nhưng mà ngày nay nó có cái phương cách hiện đại hơn, cho nên nó cũng đỡ hơn, nó cũng có máy móc, nó hút. Còn ngày xưa thì không có hút, mà phải múc, phải đổ. Từ ngay chỗ đó, cho nên cái nghề đó ai dám làm? Khó có người mà chịu làm cái nghề đó. Bởi vì cái mùi phân của con người nó thối kinh khủng. Và với một người hạ tiện làm cái nghề đổ phân, nhưng mà ông có một cái tâm tốt, sáng sáng nhìn thấy Đức Phật và tăng đoàn của ngài ôm bát đi khất thực, nhìn cái hình ảnh đó quá trang nghiêm, quá là đẹp trong tâm thức của ông. Ông hạnh phúc lắm. Và ngày nào ông cũng nói, ngày nào con xin nguyện được đứng trong hàng ngũ của những vị tăng như vậy. Và ước nguyện của ông cho tới một hôm, Đức Phật cùng đi với đoàn chư tăng ôm bát, nhưng mà sau đó dặn Tôn giả A Nan cùng với tất cả các thầy hãy đứng lại chờ chờ Đức Phật. Và Đức Phật đi đâu? Đức Phật tới ngay cái chỗ ông đang gánh một gánh phân, và thấy Đức Phật, ông này ông đang đi, ông lùi lại. Và Đức Phật cứ đi tới, và ông càng đi lùi, và lùi cho đến lúc ông bị một cái bức tường không còn lùi được nữa. Và lúc bấy giờ ông mới run rẩy, ông mới quỳ xuống xin ngài đừng bước tới, bởi vì con đang làm một cái nghề rất hôi thối. Và con sợ con làm cho Ngài cũng bị vướng cái mùi hôi thối này, xin Ngài đừng bước tới. Lúc đó Đức Phật mới nói, ở đây không có cái nghề nào được gọi là nghề hôi thối, mà chỉ có một cái tâm hôi thối mà thôi. Và con có muốn gia nhập vào trong giáo đoàn của ta để biến một cái tâm hôi thối để trở thành một cái tâm trong sạch hay không? Và xin thưa, nói ngay đúng ngay cái tâm tư của ông, ông mừng lắm, anh học ông hạnh phúc lắm. Nhưng mà lúc bấy giờ ông run rẩy và ông không dám trả lời. Đức Phật phải hỏi lần thứ hai, Đức Phật hỏi lần thứ ba, và cuối cùng ông mới mạnh dạn, và con muốn lắm. Đức Phật nói, muốn thì con hãy làm xong nhiệm vụ của con, gánh thùng phân đi đi, rồi sau đó con tắm rửa sạch sẽ, và sau đó con trở về tinh xá và đợi thầy. Đức Phật sau khi đi bát, trưa ngày về và đã nhận ông gánh phân đó trở thành đệ tử của mình. Nhưng một điều kỳ diệu hơn là Đức Phật đã khiến cho ông trong một khoảng thời gian rất ngắn trở thành một vị chứng quả A-la-hán. Tức là một người ban đầu là đạo đức rất là kém cỏi, nhưng mà nhờ biết đi vào con đường đúng đắn, cho nên đã nâng tầm giá trị của ông lên, từ một người gánh phân bây giờ đã trở thành một bậc thánh. Đây chính là một trong những điều kỳ diệu. Điều kỳ diệu khác đó là Đức Phật có khả năng biến một người tàn ác, độc ác để trở thành một trong những bậc thánh. Đó chính là Ương Quật Ma La. Ương Quật Ma La được dịch nghĩa ra người đeo vòng ngón tay. Tức là ông này, ông đã giết người, và mỗi một người ông chặt một ngón tay, và ông lấy ngón tay đó ông xỏ vô cọng kẽm, và ông đã đeo trên mình của mình. Và từ ngay đó cho nên người ta đã gọi ông với cái tên là người đeo vòng ngón tay. Người ta quên mất cái tên dễ thương của ông. Từ lúc sinh ra ở trong gia đình của một người tể tướng, cha ông làm tể tướng, và ông có tên rất là dễ thương, cái tên đó rất là nhẹ nhàng, tức là chàng vô não, tức là không hề có phiền não, cái tên đẹp như thế. Nhưng mà cuối cùng người ta không còn nhớ tên đẹp đó, bởi vì hành động ác của ông đã giết 99 người rồi, và ông đã đeo hết tất cả những ngón tay đó trên cổ. Và nhà vua đã treo thưởng cho những ai giết được tên tướng cướp đó. Nhưng mà xin thưa, bao nhiêu người săn bắn nghe thấy tiền thưởng và sinh khởi lòng tham, cuối cùng vào trong đó không có người nào vào mà trở về được, tất cả đều chết. Lần lượt hết người này chết cho đến người kia chết. Thậm chí nhà vua còn cho những đội quân tinh luyện đi vào để bắt cho được tên tướng cướp đó. Nhưng mà bao nhiêu đội quân vào, tất cả đều lần lượt chết hết. Và với một người khủng khiếp như vậy, cho nên ai nghe tên cũng phải run rẩy. Thế mà một buổi sáng nọ, Đức Phật biết nhân duyên đã đến, và Ngài đi vào trong khu rừng đó. Và lúc bấy giờ cũng có mẹ của chàng vô não không tin con mình lại có thể trở thành một tên tướng cướp, cho nên định vào khuyên giải. Nhưng mà Ương Quật Ma La lúc bấy giờ giết 99 người rồi, cái tâm tuồn sai máu lúc bấy giờ đã che mờ cái tâm của một chàng tên vô não thổi xa xưa, và mất cả lý trí. Và lúc bấy giờ Ương Quật Ma La mới chỉ, người mẹ này của ta chính là người thứ 100, tức là ông dự định giết đủ 100 người. Thì ông nói ông giết đủ 100 người ông sẽ đắc đạo, theo lời nói sai lầm từ một vị thầy. Tức là vị thầy đó vì lòng ganh ghét tật đố đối với người học trò, cho nên mới dụ người học trò rằng con hãy đi giết người và giết đủ 100 người là tự nhiên con có thần lực, và thầy sẽ dạy con một cái pháp đạo đức cao siêu. Nhưng mà xin thưa, đó chỉ là một lời sai lầm của một vị thầy mà thôi. càng giết người ông càng sai máu, và cái tâm từ bi, cái tâm vô não của ông đã từ từ biến mất. Thế nhưng Đức Phật xuất hiện kịp thời, và xuất hiện kịp thời đã cứu cho người mẹ của vô não. Và lúc bấy giờ vô não mới cầm cái đao và chạy theo một nhà sư, một người tu, và nói người này mới là người thứ 100. Và tuy nhiên Đức Phật ngài dùng thần thông, ngài đi rất bình thường, nhưng mà rất nhanh. Còn chàng vô não, chàng ương quật ma la, người đeo vòng ngón tay đó chạy theo muốn hụt hơi mà rượt cũng không kịp, và không cách nào để giết được nhà sư đó. Và sau đó đã nói với nhà sư: sư ơi, sao mà sư đi nhanh dữ vậy, hãy đứng lại. Lúc bấy giờ nhà sư đó mới nói: ta đã đứng lại lâu rồi, người cần đứng lại chính là ông. Tức là cái giá trị đạo đức của ông là không đúng, và ông cần phải dừng lại với giá trị sai lầm của đạo đức của ông, và cần phải tăng trưởng một nền tảng giá trị đạo đức khác. Và nói tới chỗ đó, ông mới quỳ xuống. Người đối diện với mình là một nhà sư rất đặc biệt, không quản sợ mình, và cũng không hại mình, và còn chỉ cho mình một cái giá trị đạo đức khác. Như vậy thì giá trị đạo đức khác đó là gì? Đó là hãy dừng tâm lại đi, hãy dừng tất cả mọi cái niệm ác. Đó là một giá trị đạo đức mới, đó là một cái giá trị đạo đức thăng hoa. Và từ ngay đó đã xoáy mạnh vào trong tâm thức của Ương Quật Ma La. Và thế là Ương Quật Ma La đã buông bỏ đồ đao và xin xuất gia theo Phật. Đức Phật đã chấp nhận và cạo tóc cho ông, và từ ngày đó ông đã trở thành một trong những nhà sư Phật giáo. Từ một tên tướng cướp mà trở thành một trong những nhà sư rất hiền từ, xin thưa không ai tin nổi. Nhưng mà điều không tin đó đã trở thành hiện thực. Mỗi một sáng khi Đức Thế Tôn ôm bát khất thực, người tướng cướp đó cũng ôm bát khất thực, nhưng mà hình dáng là của một nhà sư mới vừa xuất gia. Và mọi người biết, và từ ngay đó mới chỉ đây là Ương Quật Ma La. Thế là người ta trên đường, trên phố, ai bị mất cha, ai bị mất chú, ai bị mất cậu, mất con, tất cả đều đổ xô ra đường, cầm gậy, gọc, đá, ném với lòng tức giận. Từ ngay do đó, cho nên Ương Quật Ma La, chàng vô não đó, đã trở về ngôi tinh xá sau khi khất thực xong, lúc nào cũng là máu me chảy khắp người, và ngày nào cũng bầm tím thân thể như vậy. Và có nhiều nhà sư khác lên nói với Phật: hãy để cho tôn giả vô não ở tại tinh xá, đừng đi khất thực. Và Đức Phật mới kêu vô não lên và hỏi: con thấy như vậy có tiếp tục đi được hay không, hay là con muốn ở lại tinh xá? Đức Phật rất là tôn trọng, hỏi vô não chứ không hề quyết định. Và Đức Phật còn nói thêm: nếu con đi thì mặc dù người ta ném con, nhưng đó là điều lợi. Điều lợi ở chỗ rằng con trả nghiệp cho họ ngay trong tại đời này, không cần phải trả nghiệp qua đời sau. Còn nếu con không trả thì đời sau con tiếp tục phải trả, và con giết bao nhiêu người con phải trả cho bấy nhiêu sinh mạng. Còn nếu như con ôm bát đi khất thực, mỗi một người trỗi con đó là giảm bớt cái nghiệp lực của con. Và mặc dù máu me chảy, nhưng nếu con không ngại thì đó là cách con trả nghiệp sớm nhất, và con sẽ thành tựu sớm nhất. Có nghĩa rằng trong đời này có thể con thành tựu quả vị giải thoát, đạo đức an lạc. Còn nếu như con không trả nghiệp thì con có đạo đức an lạc, nhưng mà con chưa thành tựu được quả giải thoát. Và lúc bấy giờ tôn giả vô não chấp nhận tiếp tục để mà ôm bát, và chấp nhận để mọi người đánh, chấp nhận để mọi người ném đá, và ngày nào cũng chảy máu, đối với ngài không sao cả. Mình giết con cháu họ hàng của họ Bây giờ họ làm cho mình mới chở náo thôi, chưa tổn hại đến sinh mạng, như vậy là cũng là đỡ lắm rồi, tại sao lại ngại? Cho nên Ngài vui vẻ chấp nhận. Và cuối cùng Ngài đã chứng quả A-la-hán rất nhanh chóng. Và sau đó tin đồn tới tai của nhà vua Ba Tư Nặc, vua Ba Senadi, nghe nói một tên tướng cướp bây giờ đã quy thuận trở thành một vị tỳ kheo. Cho nên Ngài cũng hoảng sợ, không biết rằng người tỳ kheo mới đó, tên tướng cướp đó, có tâm tánh có nhu thuận hay không, hay là nó sẽ hãm hại Đức Phật. Từ ngay đó cho nên ông cử nguyên một đội quân tới, và tới ngay chỗ hương thất của Phật, và lúc nào cũng đứng túc trực, để lỡ tỳ kheo tướng cướp đó lỡ có giết Đức Phật thì cũng có đội quân đó bảo vệ. Và không yên tâm nữa, bản thân của nhà vua một bữa nọ mới đi vào nơi kỳ viên tinh xá và xem thử coi có an ổn hay không. Lúc bấy giờ khi Ngài đến cửa thì có một vị thầy tỳ kheo mới ra rất là lễ phép và hỏi: thưa đại vương, Ngài muốn gặp ai? Gặp Phật hay là gặp các đại đệ tử, hay là Ngài có việc gì? Và sau khi hỏi xong, nhà vua Basenadi mới nói: tôi muốn gặp Đức Thế Tôn. Và sau đó vị tỳ kheo đó nói: xin Ngài đại vương hãy đợi cho giây lát, tôi vào báo với Như Lai, với Đức Phật. Và cái đi của Ngài rất đặc biệt, Ngài không phải đi bình thường như bao nhiêu người khác, mà lúc bấy giờ Ngài đi vào trong đá, cục đá to lớn đang chắn ngang cái cửa. Ngài đã đi vào trong cục đá và đi qua bên kia. Nhà vua mắt bắt đầu mới trố mắt lên, gặp mình mà đi vào cục đá, u đầu chảy máu, và làm sao qua được. Thế mà một vị thầy tỳ kheo đó đi vào trong đá mà giống như là không có chuyện gì xảy ra, giống như là nước, không có chuyện gì hết. Và sau khi đi vào bên trong một hồi mới bắt đầu bước ra, cũng từ ngay cục đá đó. Cho nên nhà vua thấy kính phục, tôn trọng vị tỳ kheo đó dữ lắm. Và vị tỳ kheo đó nói: Đức Phật đang chờ Ngài ở tại phòng khách, xin đại vương hãy bước vào. Thế là nhà vua Basenadi đi vào bên trong hương thất, gặp Phật và mới bàn với Đức Phật rằng: con nghe Đức Phật vừa mới nhận được một người đệ tử tướng cướp, và người đó con đã cử rất nhiều đội quân nhưng không sao bắt được, và cử bao nhiêu là chết bấy nhiêu. Cho nên người đó mạnh mẽ dữ lắm, và người đó độc ác dữ lắm. Thế nhưng tại sao Đức Thế Tôn lại có thể nhận được một người như vậy? Đức Phật không nói gì, Đức Phật chỉ nói nhân duyên để gặp gỡ. Và Đức Phật nói: xin đại vương hãy cử một cái đội quân bảo vệ ra về đi, vì Như Lai không cần, bởi vì người đó không hại Như Lai. Và sau đó đại vương Basenadi cũng phần nào yên tâm và bắt đầu trên đường ra về, và mới thưa với Đức Phật rằng: con muốn thỉnh Đức Phật và tất cả các vị A-la-hán ở tại tinh xá kỳ viên đến nơi hoàng cung của con để con được xớt bát cúng dường. Đức Phật đã im lặng đồng ý. Và lúc bấy giờ ông mới hỏi Đức Phật: hồi nãy con vào con thấy có một tỳ kheo rất dễ thương, và vị đó có thần lực, có thần thông, đi vào trong đá không sao hết, rồi từ trong đá chui ra, và vị đó là ai? Con muốn thỉnh vị đó tới hoàng cung để con cúng dường. Và Đức Phật nói: nếu Ngài muốn thỉnh thì xin Ngài hãy tới đó thỉnh. Và vị đó tên là Ương Quật Ma La. Nghe xong nhà vua hết hồn. Hồi nãy thì không biết thì không sao, mà tới khi nghe người đó là một tên tướng cướp, và người đó bây giờ không còn giới tánh ác nữa, mà vị đó đã chứng quả A-la-hán. Đức Phật thấy Ngài rung động mới hỏi: và nếu như đệ tử của ta trước đây là một tên tướng cướp và bây giờ chứng quả A-la-hán, thì Ngài có mời phát tâm để mà cúng dường hay không? Ngài nói: dạ vâng, trước đó là một tên tướng cướp không xứng đáng cúng dường, nhưng mà bây giờ con muốn mời các vị A-la-hán là những người có giá trị đạo đức cao nhất đó là bậc thánh, bậc không còn sanh trở lại giữa nhân gian, bậc không còn những quế nhiễm trong tâm thức, bậc không còn cấu quế, tham lam, sân hận, si mê, tật đố trong tâm thức. Cho nên bậc đó là bậc thánh. Và con cũng thỉnh, dù trước đó quá khứ của vị đó là Ương Quật Ma La, người đeo vòng ngón tay, nhưng bây giờ với tên gọi mới là Tôn Giả Vô Não, cho nên con sẽ mời. Nhưng mà Đức Phật nói giùm con. Đức Phật nói không, nếu Ngài muốn mời thì đích thân Ngài phải tới mời. Và sau khi Ngài ra tới cổng gặp lại vị đó, đầu tiên lúc mới bước vào gặp thì rất là nhẹ nhàng, nhưng lần này ra Ngài gặp, Ngài đứng xa xa thủ thế để xem thử coi có chuyện gì xảy ra hay không. Nhưng mà thật ra Ngài sợ vì cái tiếng danh mà Ương Quật Ma La đã để lại. Và lúc bấy giờ Ngài đã mở lời và Tôn Giả rất là hoan hỷ để nhận lời. Nhưng mà khi mà mời 500 vị về như vậy thì ở trong hoàng cung thì đâu có đủ chỗ, và Ngài phải làm giữa một cái khung viên ở ngoài trời. Và khi làm khung viên ở ngoài trời thì lúc bấy giờ cần phải có chỗ che cho 500 vị A-la-hán. Và lúc bấy giờ Ngài mới bàn là sẽ cho để 500 con voi, và mỗi một con voi cầm một cái dù lớn để mà che cho các ngài. Tuy nhiên lúc bấy giờ trong hoàng cung đếm đi đếm lại chỉ có 499 con voi thuần phục và không còn con voi nào khác. Tuy nhiên thì người nài voi mới nói là ở trong chuồng vẫn còn có một con voi khác, nhưng mà con voi này chưa được điều phục. Và tuy nhiên bây giờ không dám đưa con voi đó ra. Và cuối cùng các ngài mới bàn với nhau cứ cho con voi đó ra và cho con voi đó đứng hầu Ngài Ương Quật Ma La. Nhà vua không biết có được hay không, sợ con voi đó nó ương ngạnh và nó không chịu đứng hầu và nó sẽ làm lỡ chuyện của Ngài. Nhưng mà lúc đó tất cả các cẩn thận nói chắc được, không sao. Từ ngay cho đó nhìn nhà vua đã yên tâm. Thế là sau đó một trong những cuộc việc cúng dường rất là vĩ đại, 500 vị A-la-hán tới và ngồi chật hết cả một cái khu vườn lớn. Và mỗi một vị tôn giả có một con voi đã nó cầm, nó quấn một cái cây dù rất lớn để che cho các ngài. Và đặc biệt có một con voi thứ 500 nó đứng gần Ương Quật Ma La. Và con voi đó được người nào nói, ngươi đang đứng hầu cho một vị tôn giả tên là Vô Não. Nhưng ngày xưa Ngài là người được gọi mệnh danh là Ương Quật Ma La, người đeo vòng ngón tay đã từng giết 99 người. Con voi đó không biết có hiểu hay không, trong suốt thời gian buổi lễ cầm cái dù đó nó rung lẩy bẩy, nó rung lắm đó thưa tất cả các vị. Và bao nhiêu con voi khác còn đứng, còn nhúc nhích, còn quắt tay, rồi còn lâu lâu duỗi chân, còn lâu lâu còn nhăn cái lưng, tại vì có những con ruồi nó bay tới nó làm phiền. Nhưng đặc biệt con voi thứ 500 đứng gần Ương Quật Ma La không dám nhúc nhích, đứng im ru bà rù, vừa đứng mà vừa rung, nó đâu còn thời giờ để nhúc nhích nữa, nó sợ quá. Nói như vậy có nghĩa rằng cái giá trị đạo đức của Phật giáo mang một cái tầm cao mới và rất đặc biệt, có khả năng chuyển hóa một cái con người mà ai cũng sợ từ ngay do đó để trở thành một trong những người mà gọi là bậc thánh, đó là bậc vô cấu nhiễm. Xin thưa ai trong cuộc đời có thể ngờ được thưa các vị. Từ ngay do đó cho nên một câu nói được truyền xa, đó là một người đồ đao, một người đồ tể chỉ cần buông bỏ đao đồ tể lập tức thành Phật. Tức là tất cả mọi người ai cũng có thể trở thành bậc thánh nếu chúng ta biết thực hành theo một cái giá trị đạo đức cao của Phật giáo. Có nghĩa rằng nói như vậy để cho mọi người thấy, chứ không hề có ý niệm gọi là chiêu dụ. Ở đây không có ý niệm chiêu dụ. Bản thân của Đức Phật cũng nói thế này, kêu gọi mọi người đến, nhưng mà đến không phải để mà tin, mà đến để mà thấy. Đến để mà thấy, tức là hãy nhìn thấy những việc cụ thể. Và từ ngay đó cho nên mới bắt đầu phát khởi niềm tin, chứ không phải đến để mà tin trước. Nhìn thấy mọi người đang tu tập, thấy được cái giáo pháp của Ngài nói như vậy là đúng hay sai, hãy kiểm chứng. Nhờ một cái quá trình kiểm chứng, có người đi tìm hiểu là 5 năm, 1 năm, 6 tháng, 3 tháng, tùy theo mức độ tìm hiểu. Từ ngay do đó cho nên chúng ta mới bắt đầu tin tưởng. Đến, thấy, rồi sau đó hãy tin, chứ không phải đến để mà tin. Phải tìm hiểu. Và tìm hiểu đó là xem coi cái con đường đạo đức của Phật giáo có thật sự đó là một con đường tốt hay không. Và với những ai đến với Phật giáo, xin thưa càng nghiên cứu về Phật giáo bao nhiêu, lúc bấy giờ một điều mầu nhiệm rằng họ không cưỡng lại được về một cái tôn giáo này, con đường đạo đức này. Và thậm chí có rất nhiều người đã tìm mọi cách để phá cái đạo Phật, và đặc biệt là tất cả các tôn giáo khác. Ở tôn giáo Bà La Môn, họ rất là nghi kỵ đối với Phật giáo, bởi vì từ lúc Đức Phật thành đạo và mở ra một đạo Phật, và tư tưởng đạo đức của Phật giáo đã chiếm một cái nền tảng vững chắc ở tư tưởng của đất nước Ấn Độ gần 8 thế kỷ. Tức là Đức Phật Ngài đã nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà 8 thế kỷ sau đó, nền tảng tư tưởng đạo đức của Phật giáo tiếp tục là nền tảng tư tưởng đại diện cho đất nước Ấn Độ, chứ không phải chỉ riêng Phật giáo. Và chính yếu tố đó khiến cho các vị Bà La Môn, họ có một cái tôn giáo lâu đời trước Đức Phật cả 1000 năm, thế mà sau đó cuối cùng mất hẳn và người ta không còn biết đến đạo Bà La Môn. Nói đến tư tưởng đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ, người ta chỉ nói đến đạo Phật, giá trị của đạo Phật mà thôi. Và 8 thế kỷ sau, lúc bấy giờ Bà La Môn mới, họ mới tập hợp trở lại và họ bắt đầu phục hưng lại cái đạo Bà La Môn, và họ gọi cái tôn giáo đó với cái tên mới, đó là Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo. Và họ phục hưng trở lại và họ bắt đầu có một tư tưởng mới, người Ấn Độ phải theo tư tưởng người Ấn Độ, không thể theo Phật giáo. Từ ngay cho đó cho nên họ mới thấy rằng cái tư tưởng của Phật giáo nó có một cái sức hút kỳ diệu và mạnh mẽ, khiến cho người nhiều người họ đã cải đạo từ ngay trong lúc Đức Phật còn tại thế. Nhiều người từ đạo Bà La Môn đã cải đạo, và nhiều tôn giáo khác đã cải đạo để cuối cùng quay trở về với Phật giáo. Vì sao vậy? Vì họ là những người sáng suốt, thấy rõ được cái giá trị đạo đức của đạo Phật. Thấy đời sống đạo đức của đạo Phật, đó là đời sống thánh thiện, đó là đời sống an lạc, đó là đời sống hạnh phúc, đó là đời sống vui tươi. Người nào có sống với giá trị đạo đức, xin thưa cuộc đời là những nốt nhạc thăng hoa, an lạc, nhẹ nhàng trong cuộc đời. Còn ngược lại, những người đi theo tôn giáo khác, họ thấy họ càng mờ mờ mịt mịt, chỉ kêu họ cầu nguyện thôi, và sự cầu nguyện đó chừng nào thành tựu họ không biết, đợi khi nào thánh trả lời mới biết được là lúc đó thành tựu hay không thành tựu. Còn hiện tại chỉ có cầu nguyện, và ta không giúp gì được cho bản thân của ta. Nhưng giá trị đạo đức của Phật giáo là tự mình giúp bản thân mình, không phải ai đứng ra giúp. Và tư tưởng đó đã trở thành một trong tư tưởng xuyên suốt của đất nước Ấn Độ suốt 8 thế kỷ. Mọi người thấy rõ con đường tốt đẹp từ ngay do đó, cho nên mọi người đã đi theo Phật giáo. Và tuy nhiên có nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi, nếu như thời xa xưa Phật giáo lớn mạnh như vậy, mà tại sao bây giờ Phật giáo tại đất nước Ấn Độ lại đang đi vào trong giai đoạn bị tàn diệt? Xin thưa, đây là quy luật của vũ trụ. Cái gì có sanh, có trụ, có dị, thì cuối cùng phải có diệt. Đây là một quy luật mà Phật đã nói rồi. Và quy luật đó không chừa cái gì là xấu, cái gì là tốt. Tốt cũng theo quy luật đó, xấu cũng theo quy luật đó. Và đạo Phật mặc dù tuy là tốt nhưng mà vẫn theo cái quy luật sanh, trụ, dị, diệt, thành, trụ, hoại, không. Đó là một quy luật. Quy luật tất yếu là như vậy. Cũng như quy luật của đời người là sanh, già, bệnh, chết là một quy luật. Không thể nào nói tu là sẽ được sống thêm, sống dai, sống hoài, sống không chết. Xin thưa, không phải như vậy. Đã là cái thân mượn từ nơi năm uẩn thì thân này phải già, phải bệnh và phải chết. Tất cả mọi người ai mượn là phải trả. Chỉ có pháp thân của các bậc thánh là còn mãi, tức là sau khi các ngài tu và lúc bấy giờ các ngài đã thành tựu được một cái pháp thân, và cái pháp thân đó là không còn già, bệnh, chết nữa. Mà các ngài sẽ hiển hiện giữa cuộc đời này, khi cần một thân người để độ ai, các ngài biến thành một thân người để độ. Độ xong rồi các ngài đi vào trong niết bàn, có nghĩa là các ngài ung dung tự tại, không còn già, không còn bệnh và không còn chết. Có nghĩa rằng đó chính là con đường của bậc thánh. Con đường bậc thánh nó khác với con đường của chúng sinh, là phải trải qua những giai đoạn thăng trầm. Và cuộc đời của mỗi con người chúng ta là những nỗi khổ và niềm đau, và lâu lâu được điểm thêm một chút xíu của niềm vui. Chút xíu niềm vui thôi, còn thật ra nỗi khổ là tràn ngập, là tràn ngập. Và nếu như chúng ta có làm một bản thống kê về nỗi khổ thì lúc bấy giờ chúng ta mới nhìn lại nguyên cả một cuộc đời của mình. Niềm vui nó chỉ chiếm 1/4 của cuộc đời, còn lại 3/4 là nỗi khổ và niềm đau. Đó là sự thống kê. Có nhiều người sau khi hết cuộc đời rồi ngồi thống kê lại, và thống kê nhiều người cũng y chang như vậy. Có nghĩa rằng vui chỉ có 1/4 thôi, mà 3/4 còn lại là khổ. Nhưng mà trong 1/4 vui đó lại tiếp tục mỗi một cái vui lại chia ra làm 4 phần, và trong đó có một niềm vui vui và còn lại là vui vui khổ khổ vui khổ. Có nghĩa rằng tiếp tục có 3 phần khổ khác. Rồi lại tiếp tục phân tích ra nhỏ nhỏ nữa thì vui cũng 1 phần, còn bao nhiêu phần khác là tiếp tục là vẫn có cái khổ. Chẳng hạn như khi chúng ta nghe trúng số, vui không thưa các vị? Vui không? Dạ vui chứ. Ai mà nói trúng số không vui, nó không đúng. Vui, nhưng mà xin thưa, trong cái vui đó có khổ không thưa các vị? Khổ chỗ nào? Xin thưa, nội trúng số rồi, bây giờ bắt đầu ngồi suy nghĩ, bây giờ lãnh tiền trúng số bằng cách nào? Là khổ. Phải tính, phải đón xe gì, mà xe đó có tin tưởng hay không? Rồi sau khi đem tiền gì để ở trong nhà rồi, có khổ không thưa các vị? Tiếp tục khổ. Bây giờ để tiền ở đâu? Phải chạy ra ngoài tiệm mua thêm một cái két sắt bê về thì mới chắc ăn. Nhưng mà bỏ trong két sắt rồi có chắc ăn chưa? Cũng chưa. Tối ngủ để cái chiếu nằm trước ngay két sắt, nằm chỗ khác không yên tâm. Và nếu mà ngủ mà nằm ngay két sắt thì sao? Người này mới trong tâm nói một câu: người nào muốn lấy tiền hãy bước qua xác chết của tôi. Nói như vậy tiếp tục khổ. Khổ là gì? Có thể mất mạng như chơi. Và nhất là người nào trúng số mà hay khoe, khoe làng sớm: tôi trúng số, trúng số. Xin thưa, người nào khoe nhiều, ăn trộm nó nghe được là chết luôn. Ăn trộm nó chưa nghe thì còn đỡ, mà nó mà nghe được là xin thưa mình cũng chết. Mà ăn trộm mà nó thấy mình cứ canh hoài, nó không ăn trộm được thì nó chuyển qua ăn cướp. Nó chuyển qua ăn cướp. Ăn cướp không được, nó chuyển qua ăn trộm. Ăn trộm không được thì nó tiếp tục là nó tìm mọi cách. Như vậy cuối cùng là trúng số. Ban đầu thì nghe rất là vui, nhưng mà xin thưa sau đó kéo theo một hệ lụy rất là khổ. Và cuộc đời là như vậy đó. Mà tại sao chúng ta phải bị như vậy? Xin thưa, lý do chúng ta không hiểu được một điều: vật chất giữa thế gian không phải là niềm vui thật thụ, mà đạo đức mới là niềm vui thật thụ. Người có đạo đức thì tự nhiên tiền bạc dư giả và không cần phải lo. Có khi ta không cần cầm tiền, ta về nhà bầu ra một vị thủ quỹ, vị đó chuyên giữ tiền, là tự nhiên mình ngủ khỏe re. Còn nếu như mà mình không bầu ra, mình cứ vừa giữ tiền vừa lo chuyện, xin thưa thế nào cũng rắc rối. Và xin thưa người nào được bầu làm thủ quỹ, xin thưa người đó phải hy sinh. Người đó ngủ ở đâu lo ở đó. Lo lắm thưa các vị. Người nào được bầu làm thủ quỹ tưởng là ngon, nhưng mà thật ra rất là vất vả. Bởi vì tiền đó không phải là của mình, mà tiền đó là của mọi người, là của cơ quan, là của xí nghiệp, là của đạo chúng. Từ ngay do đó cho nên giữ là hơi vất vả. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói đến một cái giá trị đạo đức. Người có một cái giá trị đạo đức cao, xin thưa, sẽ có những niềm vui lớn hơn, không phải chỉ là niềm vui trúng số. Chuyện trúng số là chuyện nhỏ, mà nó sẽ có những niềm vui lớn hơn. Đó là những niềm vui thăng hoa trong cuộc đời. Niềm vui đó, hạnh phúc đó không ai lấy được của mình. Tiền họ có thể trộm, tiền họ có thể cướp, nhưng mà giá trị đạo đức của niềm vui không ai trộm được, không ai cắp được, không ai lấy được. Nhưng mà đi đâu cũng an ổn, đi đâu cũng an ổn, ngủ thoải mái, không ai lấy được, cho nên không có lo. Và không bao giờ mất, cho nên cũng không có sợ. Lo không có, sợ không có, u không có, hỷ, u bi, sầu khổ, tất cả đều không có. Cho nên đời sống đạo đức của Phật giáo là một đời sống thăng hoa, đem lại an lạc. Và nếu ai chưa tin thì hãy nghe lời Phật, đến để mà thấy. Cứ đến mà thấy đi, rồi từ từ sau đó hãy tin. Tin rồi bắt đầu thực hành theo thì mới thấy có kết quả. Thực hành ít thì ta được phước ít, thực hành nhiều ta được phước nhiều. Và từ ngay đó sự thăng hoa an lành trong đời sống ta phụ thuộc vào giá trị đạo đức. Đối với tất cả các thầy tỳ kheo, những người mà tình nguyện đi vào con đường của Bậc Thánh, tức là những người này đã cạo tóc và hủy hoại hình hài, không mặc áo đời và chỉ mặc chiếc áo nhà sư, chiếc áo vàng giải thoát, hoặc là khoác chiếc áo nâu sồng và lo tu tập, chỉ chuyên tu tập mà thôi. Và lúc bấy giờ được dạy về cái giá trị đạo đức của Bậc Thánh. Giá trị đạo đức của Bậc Thánh dựa trên nền tảng năm thứ căn bản, đó là không có sát, thứ hai không trộm, thứ ba không dâm, thứ tư không dối, và thứ năm là không uống rượu. Nền tảng của Phật tử cũng năm, và nền tảng của các nhà sư cũng dựa trên nền tảng năm thứ đó, nhưng mà chi tiết hơn. Chi tiết hơn nghĩa là sao? Có nghĩa rằng cần phải thực hiện những điều tốt đẹp. Có nghĩa rằng không sát sanh, nhưng mà còn phải cứu vớt tất cả mọi sinh linh. Còn phải cứu vớt, không sát sanh mà còn tích cực hơn là cứu vớt sinh linh. Có nghĩa rằng đối với một nhà sư là trên là cầu Phật đạo, dưới hạ hóa chúng sinh. Mà chúng sinh này là tất cả muôn loài, từ một cái loài thấp sanh cho đến loài nõn sanh, rồi cho đến một cái loài thai sanh, và cho đến loài hóa sanh, tức là tứ sanh, bốn loại sanh của tất cả các chúng sinh đều cứu vớt hết. Và loài thấp sanh đó là những cái loài mà nó sống ở dưới nước, nó sống nơi ẩm thấp, nó không thấy ánh mặt trời. Những con vật vi sinh trùng rất là nhỏ, nhưng mà cũng cứu giúp, vẫn cứu giúp cho nó, và mong cho nó được giải thoát, mong cho nó được an lành. Dù đó là một con muỗi, dù đó là một con kiến, các nhà sư cũng từ tâm và thương hết tất cả những con vật. Rồi có những nhà sư thương những con riệp bình thường không thấy người nào nuôi riệp. Các vị nghe nói nuôi chó có, nuôi mèo có, bởi vì mèo cũng có lợi ích cho xã hội, đó là nó sẽ không để cho chuột phá trong nhà. Chó thì nó giữ nhà, cho nên người ta nuôi những con vật, hoặc là có những con vật dễ thương, mềm mại, người ta nuôi để ta vuốt ve, và nó làm vơi đi những cái nỗi mệt nhọc. Nhưng mà xin thưa, không có lúc nào mà các vị nghe nói nuôi mũi, nuôi chuột, nuôi riệp, có không thưa các vị? Ở nhà các vị có người nào nuôi chuột không thưa các vị? Có người nào nuôi mũi không? Có người nào nuôi kiến không? Có người nào nuôi thằn lằn không? Có người nào nuôi riệp không? Thế mà một nhà sư đã nuôi riệp. Chiếc áo của nhà sư đó không bao giờ giặt. Bởi vì sao vậy? Để dành mồ hôi đó nuôi riệp. Bởi vì riệp, thức ăn của nó chính là mồ hôi của con người, là mùi hôi. Cho nên bây giờ nếu giặt cái áo, làm sao nó có chỗ sống? Cho nên chiếc áo của nhà sư đó không bao giờ giặt thưa các vị. Và thương con riệp đến mức độ đó. Và có một hôm, ngài quên, vô tình về nhà, mẹ của ngài thấy chiếc áo đó không giặt, riệp không, cho nên đem ra giặt. Đem ra giặt. Xin thưa, sau khi thức dậy, ngài khóc quá xá. Ngài mới nói với mẹ: mẹ có biết không, con đang nuôi riệp. Bà mẹ cũng hết hồn, chưa từng nghe như vậy. Và từ đó về sau, ngài chú tâm về nhà không bao giờ cởi chiếc áo ra, bởi vì sợ mẹ ngài giặt nữa. Có nghĩa rằng ngài nuôi riệp. Và thỉnh thoảng riệp nó ăn cái tiếng mồ hôi, nhưng mà lâu lâu nó cũng cắn chứ đâu phải không cắn. Và mỗi lần riệp cắn, các vị bị riệp cắn chưa? Đau không? Nhức không? Nhức, khó chịu lắm. Và từ ngay đó cho nên rất khó ai đó mà dám nuôi riệp. Thế mà nhà sư này, xin thưa, cắn cứ cắn. Vì nó không đủ thức ăn, nó đói quá, cho nên nó cắn mình để nó sinh thêm tí huyết, sinh thêm tí máu. Và ngài cũng cho luôn. Và nhiều người nói lỡ nó cắn nhiều quá bệnh thì sao? Xin thưa, với lòng từ đó không bao giờ bệnh thưa các vị. Nhưng mà lâu lâu người nào mà rất là kỵ mũi, và thường thường thì thỉnh thoảng có những người bị bệnh sốt rét, từ ngay đó nên nuôi mũi. Có nhiều người hăm dọa coi chừng, nhưng mà thật ra không phải. Người nào thiền xương đập mũi và mũi chết nhiều quá thì nó mới kêu mũi Anophen tới chích mình. Còn bình thường là không có. Không phải người nào cũng bị mũi Anophen đâu thưa các vị. Chỉ có những người nào mà tâm độc là mũi Anophen nó tới. Tức là loại mũi mà nó có một cái chất gây bệnh, nó khiến cho mình phải bệnh. Vì nó trả thù, mũi nó vẫn trả thù. Cho nên mình đánh nó, mình đập nó, nó sẽ đến với mình và với phương cách trả thù. Còn nếu chúng ta không có hại nó cảm nhận. Và nó mà thấy mũi Anophen tới, nó còn kêu đồng đội đó đừng chích người đó. Đây là bạn của tôi, cho nên mình thân thiện với ai, ai cũng sẽ thân thiện với mình. Từ một con vật, ngay cả con ruồi, ở đây có các vị có nuôi ruồi không thưa các vị? Cũng không, không ai nghe nó nuôi những con vật kỳ cục như vậy. Nhưng mà xin thưa, người nào nuôi ruồi mai mốt có lợi ích lớn. Chẳng hạn như một chàng trai, một học trò đang học bài, nhưng mà sau đó thấy đường của mình nó bị ướt, cho nên trải ra phơi. Ruồi nó bu đông nghẹt, có người bài lúc nó bu vậy kiếm đồ chụp nó, bắt hết, giết hết đồng loạt. Nhưng mà chàng học trò này nó không, cứ để cho ruồi nó ăn được bao nhiêu cứ ăn, còn lại tôi ăn. Và ngày nào cũng như ngày nấy. Cuối cùng chàng trai này nhờ cái tình thương bao la đó, cho nên sau đó đã thi đỗ trạng nguyên. Mà đỗ trạng nguyên rồi, cuối cùng là được nhà vua gả, hứa gả cho ba cô con gái. Mà trong số đó là có một cô mà đẹp nhất và thùy mỹ nhất. Ba cô con gái đều đẹp hết, nhưng vấn đề là trong ba cô gái đó, cô nào thùy mỹ ai biết? Bình thường các vị biết không? Nhìn mặt biết không? Khó lắm được các vị. Và yêu cầu chàng trai này phải chọn. Chàng trai này làm sao biết cô nào thùy mỹ? Lúc bấy giờ đang suy tư thì một con ruồi tới cứu. Nhờ cứu con ruồi, cho nên bây giờ con ruồi nó tới nó giúp. Và con ruồi nó tới ngay lỗ tai nó nói: tôi đậu ở cô nào là chỉ ngay cô đó. và con rùa nó đậu ngay cái cô gái thùy mị và chỉ ngay cô đó. Thế là anh có một đời sống vừa có chức có quyền là quan trạng, vừa có một nàng công chúa đẹp và trở thành một vị phò mã của nhà vua. Cho nên nếu ai có một cái giá trị đạo đức tốt thì chúng ta thấy cái giá trị đạo đức này nó sẽ trở lại khiến cho cuộc đời chúng ta sẽ được thăng hoa, cuộc đời chúng ta sẽ đẹp hơn. Cho nên các nhà sư, từ một con ruồi nhỏ cũng không nên hại nó mà phải nuôi nó. Con muỗi cũng phải nuôi, biết đâu chừng mai mốt con muỗi nó cũng giúp mình, và con riệp nó cũng giúp mình. Cho nên đừng cho rằng những con vật đó nó hại. Đối với những con vật đó, nếu ta nuôi nó, một ngày đó nó sẽ hết nghiệp con vật và nó tái sanh trở lại làm người, và những con người này mới là những người giúp mình trong tương lai. Cho nên sáng nay Hòa Thượng có nói, người nào sống tốt thì người này sẽ được đối xử tốt và chung quanh mình toàn là bạn tốt. Nếu chúng ta không biết thương tất cả mọi chúng sinh, ai sẽ là bạn tốt chúng ta? Ta đối xử với con người tốt, nhưng mà ta đối xử với những con vật không tốt có được hay không? Xin thưa, không được. Phải tốt cho đến những con vật, và những con vật đó một lúc nào đó nó hết nghiệp và nó tái sanh trở lại làm con người. Cho nên phải luôn luôn sống tốt. Và đối với các sư là tốt không phải một người mà tốt với tất cả các chúng sinh, cứu giúp cho chúng sinh. Và Đức Phật còn dạy tất cả các thầy trong con đường hoằng pháp, sau khi các vị A-la-hán đắc quả, 60 vị đắc quả đầu tiên, Đức Phật đã hình thành ra một cái giảng sư đoàn. Và Đức Phật nói với 60 vị giảng sư đó rằng các con mỗi người đi một nơi, đừng bao giờ hai người đi cùng một chỗ. Có nghĩa là hãy rải ra và hãy đem giáo pháp của Ngài đến cho tất cả mọi người. Ai chưa biết được pháp sơ thiện, nói cho họ nghe pháp sơ thiện. Ai chưa nghe được pháp trung thiện, nói cho họ pháp trung thiện. Ai chưa nghe được pháp thượng thiện thì hãy nói cho họ pháp thượng thiện. Ai đau khổ, nói cho họ hết đau khổ. Ai sầu muộn, nói cho họ hết sầu muộn. Cho nên giáo pháp của Ngài là giáo pháp giải thoát, an lạc, đi đến đâu là mang đến hạnh phúc tới đó, chưa bao giờ làm hại ai, và chỉ khiến cho mọi người vui, an lạc và vui đến mức độ cao nhất. Đó là khiến cho chúng đệ tử nhờ sống tốt đẹp như vậy. Cho nên sau đó từng người sẽ chứng quả A-la-hán, sẽ có giải thoát rất là cao, sẽ có hạnh phúc lâu dài. Cái chỗ đó là cái chỗ mong cầu của Đức Thế Tôn, mong cầu cho đệ tử của mình cũng giống như mình, cũng đi vào con đường an lạc giải thoát. Từ nay đừng đi vào con đường hiểm nạn. Hiểm nạn đó là trộm cắp, hiểm nạn đó là sát sanh, hiểm nạn đó chính là tà dâm, hiểm nạn đó chính là nói dối. Và với bốn cái hiểm nạn này, ai bước vào, xin thưa, chỉ có con đường chết mà thôi. Và chết đó là chết lâu dài, nhưng mà chết từ từ đó là khổ nạn. Ai đang khổ giữa cuộc đời, mình hãy tự soi xét lại đi, cuối cùng là mình đều rớt vào trong bốn loại này. Một là sát sanh. Làm sao biết mình sát sanh? Làm sao biết được quá khứ mình đã từng hại người ta? Xin thưa, hãy nhìn lại đời này, người nào bệnh nhiều là sát sanh nhiều, người nào bệnh ít đó là sát sanh ít. Và trong cuộc đời này không có người nào không bệnh. Bệnh là do sát sanh. Có người trong quá khứ sát sanh ít thì bệnh ít, sát sanh nhiều, bệnh nhiều. Và người nào sát sanh đến mức độ người ta không cho người ta một con đường sống thì giờ này là thê thảm. Sinh ra là thở không nổi, và sinh ra là eo uột từ nhỏ, và sau đó có thể chết sớm. Và nếu sống được thì sống với một cái đau khổ sầu muộn. Nói theo góc độ khác mà hồi sáng Hòa Thượng nói là sức khỏe. Người có sức khỏe đó là do không sát sanh. Nhưng mà người nào không có sức khỏe đó là bệnh. Mà tại sao bệnh nhiều? Tại sao không thể làm được việc tốt nhiều trong đời này? Là vì chúng ta sát sanh quá nhiều trong quá khứ. Cho nên người nào mà không sát sanh, từ một con vật nhỏ cứu một con kiến, ta cũng tăng thêm tuổi thọ. Cứu một con muỗi, ta cũng tăng thêm tuổi thọ. Ta không bệnh mà lại được phước báo, có sức khỏe. Cho nên cần phải thực hiện điều giá trị tốt đẹp của đạo đức, đó là không sát sanh. Mà không sát sanh mà còn giúp đỡ cho tất cả các chúng sinh, phải phóng sanh, không sát sanh mà còn đi phóng sanh, mà còn giúp đỡ cho tất cả các loài vật. Đây là một trong những con đường tốt đẹp nhất. Cái thứ hai đó là không trộm cắp. Người không trộm cắp thì không bao giờ nghe tới chữ mất trộm. Nhiều người trong cuộc đời chúng ta thế nào, ít nhất trong cuộc đời chúng ta cũng sẽ bị mất. Có thể là rớt mất, có thể là bị cướp mất, có thể là trộm mất. Có nghĩa là chúng ta sẽ có nhiều cái lý do để mất, nhưng mà chắc chắn trong đời chúng ta thế nào cũng có chữ mất. Như vậy thì chữ mất đó tại sao có? Đó là do cái lỗi trong quá khứ chúng ta đã từng trộm mà tạo nên. Ta đã từng trộm, ta đã từng lấy, và khi nào ai còn trộm, ai còn lấy là ta còn mất dài dài. Lấy nhiều mất nhiều, lấy ít mất ít. Có nghĩa là có nhiều người xui động trời đến mức độ là trong một tháng mà mất 3-4 lần, và mất đến mức độ là người ta bê hết toàn bộ tài sản của mình đi. Có nhiều người thê thảm lắm thưa các vị. Trộm, có nhiều người ta chửi mấy ăn trộm, ăn trộm chi ác nhân ác đức, người ta đang sống như vậy mà lấy hết của người ta. Nhưng mà xin thưa, người nào chửi thì cứ chửi, mà chửi xong rồi bị khẩu nghiệp. Tất cả những việc mất đồ đó là do chúng ta đã lấy của người ta. Nếu chúng ta lấy vừa vừa thì trộm mai mốt nó cũng lấy vừa vừa. Nếu chúng ta lấy hết thì mai mốt trộm nó cũng lấy hết. Có nghĩa là tùy nghiệp mà chúng ta tạo, tạo bao nhiêu thì sẽ bị quả bấy nhiêu. Đây chính là nhân quả. Cho nên đừng than thở và cũng đừng trách ai, càng chửi càng mang nghiệp. Và nếu như chúng ta lỡ gặp trường hợp này, xin thưa hãy vui vẻ đi và nói rằng kiếp trước tôi lấy của người ta, bây giờ người ta lấy lại, như vậy là huề. Phải nói như vậy, tự an ủi mình như vậy, chứ còn không nên khóc lóc. Khóc thì cũng mất rồi, chửi thì cũng đã mất rồi. Như vậy thì tất cả những việc đó không giúp ích gì được cho mình. Mà cái quan trọng là ta không trộm mà ta còn đi bố thí. Có nhiều người là không lấy mà còn cho, còn cho nữa. Và cho, đối tượng nào cũng cho. Người đó trộm của mình, biết mặt trộm của mình, nhưng mà vẫn cho. Chứ không phải người nào trộm mình không cho. Mình không cho mai mốt nó lấy nữa cũng vậy. Cho nên cứ cho, và phải tốt với tất cả mọi người. Thì tự nhiên đời này chúng ta cho, đời sau chúng ta hưởng, tự nhiên chúng ta sẽ được. Ở đâu đó mà ai gặp mình cũng muốn cho hết. Xin thưa cái người đó là người có phước báo, và phước báo đó có là do mình đã từng làm. Chẳng những không trộm mà cho, cho một cái đĩa, đĩa nghe pháp của hòa thượng, đó là bố thí. Và cứ cho liên tục như vậy, xin thưa các vị sẽ gặt hái một điều mầu nhiệm trong cuộc đời của chúng ta, rằng chung quanh ta toàn là những người tốt, ai cũng tới giúp đỡ cho mình, ai cũng tới cho mình. Còn nếu chúng ta không cho bất cứ ai thì xin thưa các vị, mai mốt sẽ thấy thê thảm. Người ta nhìn mình liếc xéo, liếc ngang, liếc dọc, không hề có chữ cho, không hề có thiện cảm. Và nếu như người nào mà không có tà hạnh, người nào không có tà dâm, ta luôn luôn đảm bảo hạnh phúc cho người khác, thì mai mốt hạnh phúc của mình tự nhiên có người khác giữ. Và mình không cần phải đau khổ, mình cũng không cần phải sầu muộn. Cho nên người mà chẳng những không tà hạnh mà còn giúp đỡ cho người khác, cho họ có hạnh phúc, họ cho họ có một cuộc sống, và người này xin thưa trong cuộc đời cũng sẽ có một cái quả tốt đến với một người mà có đời sống đạo đức tốt như vậy. Và điều thứ tư đó là nói dối, nói láo, nói giọng ngữ, nói sai lệch và nói lưỡi đôi chiều. Tất cả những cái nói đó là nói dối, nói láo, đó là nói sai lệch, lời nói không tốt đẹp. Và đời sống đạo đức ở đây là cần phải thay đổi lời nói của chính mình. Có nghĩa rằng không nói dối, không lừa gạt ai, không nói khiến cho người ta phải tức giận, nói đâm thọc là không nên, và nói thiêu dệt chuyện nó nhỏ ta xé cho nó to, ta kể một câu chuyện thêm mắm muối đường ở trong đó, xin thưa không nên, không nên. Và nếu có nói hãy nói sự thật, và nếu như lời nói của các vị mà muốn có phước thì cũng là một lời nói, nhưng mà có người nói có phước, còn chúng ta nói không hề có phước. Nói sự thật nhưng mà phải nói có phước. Nói có phước ở đây là chúng ta hãy đem những gì chúng ta nghe từ một cái đời sống đạo đức và ta nói cho người khác nghe, thì nói như vậy là nói có phước. Ta nói xong người ta đi chùa, như vậy là mình có phước. Nói mà người ta làm tốt, người ta từ bỏ ăn trộm ăn cắp là mình có phước. Bởi vì mình nói mà người ta đi làm điều tốt là mình được tăng trưởng phước báo. Mà một lời nói của chúng ta mà khiến cho 100 người làm, ta có 100 phước. Khiến cho 1000 người làm thì ta có 1000 cái phước. Chỉ có một lời nói thôi, nhưng mà cái phước ta nhiều hay ít là phụ thuộc vào người nghe. 10 người nghe thì ta được 10 phước, 1 người nghe thì ta chỉ được có 1 phước thôi. Cho nên nói mà vẫn có phước, chứ không phải là phải làm thì mới có phước. Cho nên ta cần phải thận trọng. Nhưng mà muốn cho nói và làm có phước thì nó phải xuất phát từ một cái tâm tốt. Cái tâm tốt, cái tâm đó của chúng ta cần phải tốt. Nhưng mà thường thường nó không tốt được. Lý do nó ba pháp độc đang ngự trị từ ngay đó, nên tâm của ta có lúc thấy nó hơi tốt tốt, hơi tốt tốt thôi, nhưng mà sau đó nó vẫn chìm vào trong cái xấu. Tại sao vậy? Vì nó vướng vào ba cái độc. Cái độc thứ nhất đó là tham, tham lam. Cái độc thứ hai đó là sân hận. Cái độc thứ ba đó là si mê. Ba cái độc này nó khiến cho tâm chúng ta không tốt. Và từ ngay chỗ tâm không tốt cho nên việc làm của chúng ta không tốt. Chúng ta muốn bố thí nhưng mà có người sẽ nói ra nói vô, họ xì xào. Người mấy người bố thí đi, mai mốt sạch tiền sạch bạc, mai mốt nghèo khổ cho chết luôn. Có nhiều người độc mồm đập miệng như vậy đó. Thấy mình bố thí không phải là họ hoan hỷ đâu thưa các vị. Họ nói mình ngu, có tiền không bị chịu ăn, ăn mới là khôn. Nhưng mà thật ra ai nói như vậy là nói sai. Bởi vì tục ngữ dân gian ông bà ta có dạy, người ta ăn là còn, mình ăn là hết. Mình ăn là hết, người ta ăn là còn. Từ ngay đó cho nên phải đi bố thí. Bố thí để mình còn, còn mình ăn là hết. Thế mà một số người cái ngã quá cao và không biết được một cái đời sống đạo đức, cho nên nói ngược lại, ngu sao đi bố thí, ăn cho đã. Những người đó xin thưa phước báo không có, nghèo khổ tù túng trong cuộc sống, tất cả đều là do chúng ta sống thiếu một đời sống đạo đức. Cho nên tâm là quan trọng, tâm chỉ đạo. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật đã từng có dạy: tâm làm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu. Nếu đem tâm ô nhiễm mà nói năng hay hành động, tức là nói năng hay hành động, thì lúc bấy giờ quả xấu sẽ đi theo, giống như là vết của bánh xe. Còn ngược lại, nếu với một cái tâm tốt, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác, nếu đem một cái tâm tốt để nói năng hay hành động thì người này sẽ có phước báo. Và phước báo đó nó sẽ như bóng mà theo hình, tức là bóng ở đâu là hình ở đó. Ta ở chỗ nào là chỗ đó có phước báo. Bất cứ chỗ nào ta có phước báo là đi đâu có phước báo. Có nhiều người nói rằng cái tôi đang ở chỗ này nó xui ơi là xui. Mọi người chung quanh hàng xóm người ta nhìn tôi bằng một cái cặp mắt sao nó mất thiện cảm. Cho nên người này nói tôi phải bán nhà. Và sau khi bán nhà xong đi tìm một cái chỗ nào cho tốt tốt. Nhưng mà té ra bán nhà xong rồi mua một cái chỗ khác. Chỗ này người ta nhìn cặp mắt còn ghê hơn chỗ trước nữa. Bởi vì sao? Người mà không có phước báo đi đâu cũng không có phước báo. Người nào mà không có một cái giá trị đạo đức, không có một đời sống đạo đức, đi đâu cũng không có đời sống đạo đức. Ngược lại, người nào có một đời sống đạo đức tốt, ở chỗ nào cũng tốt. Thậm chí là mình ở một chỗ đó mà người chỗ khác tới giành mình, nói qua chỗ tôi đi, ai cũng muốn giành mình để mà về cái chỗ của họ. Như vậy mình biết người nào mà giành mình, như vậy là mình có một cái đời sống đạo đức. Còn người nào hất hủi mình là biết rõ ràng mình sống không có một cái giá trị đạo đức. Cho nên đời sống đạo đức là một trong những điều quan trọng để cho cuộc đời của chúng ta được thăng hoa, cuộc đời chúng ta được an ổn, và ta không gặp bất cứ một cái trở ngại nào giữa cuộc đời, và chúng ta cũng không bị người ta xỉa xói là đứng núi này trong núi nọ. Có nghĩa rằng chúng ta chỉ vọng tưởng, mơ tưởng, tại tôi ở đây người ta ghét tôi, chứ còn ở chỗ khác đâu ai ghét tôi. Thật ra không phải. Đạo đức có thì ta đi đâu cũng được thương, còn không có đạo đức, xin thưa, đứng ở chỗ nào người ta cũng ghét. Cho nên cần phải có một đời sống đạo đức, và đặc biệt là đối đạo đức Phật giáo. Bởi vì đạo đức Phật giáo là được sinh khởi từ nơi trí tuệ của Đức Như Lai, nó không phải được sinh khởi từ ngay ý niệm của một đoàn thể hay của một cá nhân, mà nó xuất phát từ trí tuệ. Trí tuệ có nghĩa rằng đã thông suốt, thấu rõ ba cõi, từ ngay cho đó mới thấy được con đường nào là đúng, con đường nào không đúng, con đường nào là hiểm nạn và con đường nào là tốt đẹp. Và nếu chúng ta sống đời sống đạo đức của Phật giáo, xin thưa, cuộc đời của chúng ta sẽ rất nhanh chóng để tìm thấy con đường an lạc. Chỉ cần buông bỏ đồ đao, lập tức thành Phật và lập tức trở thành một bậc thánh, không kể người đó là hiện nay đang nghèo, đang khổ. Người nào theo con đường Phật giáo, biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết đi chùa, xin thưa, từ ngay chỗ nghèo sẽ xóa sạch để từ đó hết nghèo. Người đang đau khổ sẽ xóa sạch hết đau khổ. Người đang sầu muộn sẽ xóa sạch hết sầu muộn. Đó chính là đời sống đạo đức của Phật giáo. Thưa tất cả các vị, với thời giảng này chúng tôi nói thêm để cho tất cả các vị hiểu rõ hơn về lời Phật dạy, và cần phải thực hiện ngay đời sống đạo đức này ngay trong mỗi một việc làm, mỗi một lời nói, mỗi một tư duy của mình. Và chỉ có làm như vậy thì chúng ta mới có được an lạc, chúng ta mới có được hạnh phúc. Còn không làm được như vậy, xin thưa, lúc bấy giờ cuộc đời chúng ta sẽ không được niềm vui và an lạc, nỗi khổ, niềm đau sẽ dâng tràn. Lúc đó chúng ta có than thì cũng thế thôi. Cho nên muốn có được niềm vui an lạc thì phải nên thực hiện đời sống đạo đức. Với chủ đề này, chúng tôi cầu chúc cho tất cả các vị luôn luôn an lành và luôn luôn sống trong ánh hào quang oai hùng của Đức Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.